quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 2 tháng 12 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam và nhóm các đối tác quốc tế.
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán trong tháng 12.
Hơn 130 quốc gia nhất trí đưa vấn đề lương thực thực phẩm vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Dự đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ hoạt động của công đoàn và phong trào công nhân vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cần sớm có giải pháp khắc phục về mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, chất lượng đội ngũ công nhân, người lao động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những thành tích đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân lao động của các tổ chức công đoàn, mà còn là chứng minh, khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định mục tiêu phát triển đất nước ta đến năm 2030 là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân cao. Mục tiêu đến năm 2030 đấy ạ. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phải trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu cao cả đó, hơn lúc nào hết, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn nước ta cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình để chung tay xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là một tổ chức đại diện lớn nhất, là trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn trong thời gian tới, theo Tổng Bí thư, phải cần nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ rằng Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoạt động của công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong quá trình hoạt động, công đoàn phải phát huy quyền làm chủ của người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Quan tâm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm sao để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là hạt nhân tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trong cả nước.
Nhân dịp tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP giữa Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế IPG. Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi năng lượng công bằng có ý nghĩa quyết định đối với việc đạt được các định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và các mục tiêu phát triển bền vững với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, nhấn mạnh Việt Nam đã có những bước triển khai rất quyết liệt, mạnh mẽ và đầy tham vọng trong thời gian qua để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ đô la Mỹ thành những dự án mang tính đột phá, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam, góp phần bảo đảm tương lai thịnh vượng cho người dân, tăng trưởng kinh tế, tự chủ và an ninh năng lượng của Việt Nam.
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Nguồn nhân lực UAE Abu Damanan Ansawa. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nguồn Nhân lực UAE và cá nhân Bộ trưởng tích cực phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam để nghiên cứu, đánh giá nhu cầu lao động của UAE, xây dựng kế hoạch hợp tác lao động dựa trên 5 tiêu chí gồm cơ cấu lao động của Việt Nam, các lĩnh vực lao động cụ thể mà UAE đang có nhu cầu, số lượng lao động cần tuyển dụng trong mỗi lĩnh vực, yêu cầu về chất lượng lao động và giai đoạn triển khai cụ thể trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE. Thủ tướng đã dành thời gian để giải đáp một phần các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của bà con, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp, đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng giàu mạnh, tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam-UAE và đóng góp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc ấm no.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen, Tổng thống Hungary Katalin Nova, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng, bán lẻ xăng dầu. Công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định 123 của Chính phủ.
Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 500 kV mạch kép có chiều dài khoảng 92 km với điểm đầu là điểm D2 thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và điểm cuối là trạm 500 kV Thanh Hóa nằm giáp ranh giữa địa phận xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2023 đến năm 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết số lượng các trường cao đẳng sư phạm trong những năm gần đây giảm. Một số trường cao đẳng sư phạm trở thành phân hiệu của các trường đại học sư phạm hoặc trường đại học đa ngành hoặc sáp nhập với các trường cao đẳng địa phương. Bộ dự kiến năm 2030, toàn quốc có khoảng 50 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo giáo viên các trình độ, giảm khoảng một nửa so với hiện tại. Như vậy sẽ không còn đào tạo giáo viên ở các trường cao đẳng, khoảng 20 trường cao đẳng sư phạm hiện nay sẽ thay tên.
Đội xử lý bom mìn lưu động tại Quảng Bình vừa xử lý di rời thành công an toàn 3 quả bom lớn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Quả bom thứ nhất được một người dân phát hiện tại địa bàn xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, trọng lượng khoảng 118 kg, bán kính sát thương khoảng 1 km. Vị trí quả bom cách nhà văn hóa bản Bãi Dinh và trường tiểu học Dân Hóa khoảng 500 m, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Sau nhiều nỗ lực cố gắng, các chuyên gia và lực lượng chức năng đã di rời an toàn quả bom về khu vực hủy nổ có kiểm soát chờ tiêu hủy tập trung. Trước đó, cuối tháng 11, người dân đã phát hiện và kịp thời báo cho lực lượng chức năng xử lý di rời hai quả bom có trọng lượng hơn 300 kg.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố tổ chức 10 cụm thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường và khu vực thuộc địa bàn phụ trách. Mỗi ngày chia ra làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng. Mỗi ca tuần tra kiểm soát của mỗi cụm có khoảng 20 cán bộ chiến sĩ tham gia xử lý vi phạm. Địa điểm kiểm tra thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
Năm 2024 sẽ thực hiện sáp nhập 70 đơn vị xã phường thị trấn của thành phố Hà Nội. Đây là nhiệm vụ lớn để đưa tinh thần của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống, bảo đảm dân biết, dân bàn, dân giám sát, tạo sự đồng thuận cao nhất. Việc thực thi hiệu quả tinh thần của luật trong thực hiện nhiệm vụ này đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân cũng như tạo sự ổn định và đem lại động lực mới cho các địa phương sau sáp nhập phát triển.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia tại hội nghị COP28. Tuyên bố khẳng định các nước sẽ tăng cường chuyển đổi hệ thống thực phẩm, gắn nỗ lực này với kế hoạch quốc gia về giảm khí thải. Ngoài ra, các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu thông qua tăng cường nguồn lực tài trợ, phát triển hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các hệ thống cảnh báo sớm.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu ngày 1 tháng 12 khẳng định Liên minh châu Âu EU đã thỏa thuận hợp tác với Ukraine Tuyên bố trên được đưa ra để trả lời câu hỏi về việc Hungary kêu gọi khối này ký hiệp định quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine trước khi khởi động tiến trình đàm phán về tư cách thành viên. Trao đổi với báo giới bên lề hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 ở Dubai, Chủ tịch Hội đồng châu Âu nêu rõ thỏa thuận hợp tác với Ukraine đề xuất rất nhiều khả năng hợp tác chặt chẽ với Ukraine.
Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã ủng hộ các quy định mới nhằm làm cho các sản phẩm kỹ thuật số kết nối Internet như tủ lạnh, máy tính xách tay, máy thu hình và đồ chơi an toàn hơn trước những mối đe dọa trên mạng. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU đã đề xuất luật mới này vào năm ngoái nhằm giải quyết rủi ro ngày càng tăng từ những mối đe dọa mạng đối với bất kỳ thiết bị thông minh nào, bao gồm số lượng hàng gia dụng ngày càng tăng khi các sản phẩm trở nên kết nối nhiều hơn.
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thay đổi cơ chế cho hệ thống miễn thuế tiêu dùng đối với hàng hóa mà khách du lịch nước ngoài mua sắm khi đến Nhật Bản. Cụ thể, du khách khi mua sắm vẫn phải trả toàn bộ thuế tiêu dùng và sau đó sẽ xác nhận việc mua hàng mang về nước để được hoàn thuế tại sân bay khi làm thủ tục xuất cảnh. Hệ thống mới sẽ ngăn chặn tình trạng gian lận khi du khách mua hàng và bán lại ngay trong nội địa Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ xem xét lại hệ thống miễn thuế cho khách du lịch nước ngoài trong đề cương cải cách thuế vào năm sau và sau đó sẽ cập nhật cơ chế miễn thuế mới với khoảng 53.000 cửa hàng miễn thuế trên toàn Nhật Bản. Thời gian bắt đầu thực hiện hệ thống mới sẽ được quyết định sau đó.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Giám đốc điều hành của Disney vừa qua chia sẻ về sự thất bại của bộ phim The Marvels tại phòng vé hiện nay. Theo đó, nguyên nhân của việc doanh thu sụt giảm là do hãng phim đã thiếu sự giám sát trên trường quay và đây là hậu quả của đại dịch Covid-19 gây ra. Kể từ khi ra rạp vào tháng 11, phần tiếp theo của Captain Marvel do Brie Larson đã chỉ thu về 77 triệu đô la Mỹ tại phòng vé trong nước và 187 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Đây là thất bại nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel và có khả năng là phim MCU đầu tiên không thể vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ doanh thu nội địa. Thất bại của The Marvels thực tế đã nối tiếp những bộ phim kém hiệu quả khác nhau của Disney trong năm nay như Ant-Man and the Wasp, Quantumania và Indiana Jones and the Dial of Destiny. Trước đó, Variety đưa tin năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên kể từ 2014, Disney không thể tung ra một bộ phim trị giá tỷ đô la Mỹ.
Spotify đã đăng tải danh sách Spotify nhìn lại năm 2023, trong đó top 5 nghệ sĩ Việt Nam khiến cho khán giả bất ngờ bởi những gương mặt trẻ nhưng sở hữu trăm triệu lượt nghe trực tuyến trong năm nay. Đứng đầu danh sách là MCK. Nam rapper đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để trở thành nghệ sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất trên nền tảng Spotify. MCK cũng đạt thành tích ấn tượng khi đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nghệ sĩ năm 2023 tại thị trường Việt Nam. Chỉ xếp sau Jungkook, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Theo sau MCK trên bảng xếp hạng nghệ sĩ Việt Nam là hai nghệ sĩ trẻ tuổi khác, Grady và Tling. Sơn Tùng MTP và rapper Dan vẫn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường âm nhạc khi lần lượt giữ vị trí thứ 4 và thứ 5.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.